This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa, trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay thành phố Garinco và Hà Thiểu Biểu đo được 61 độ với một bầu trời tương đối khá nhiều mây. Cao nhất hôm nay ở vào khoảng 69-70 độ và thấp về đêm là 53-54 độ. Được biết tiên đoán cho thời tiết cho hai ngày cuối tuần là thời tiết sẽ rất đẹp tại thành phố Garden Hope cũng như tại miền Nam California. Cao nhất sẽ ở vào khoảng 73-75 độ và thấp về đêm là 54-55 độ. Xin được trở lại với thời tiết với Minh Nhung ở tại Dallas.
Dạ vâng, Minh Nhung kính chào quý chú và kính chào quý thính giả. Nhiệt độ tại Dallas hiện tại bên ngoài đang là 58 độ và bầu trời cũng có khá là nhiều mây. Dự báo sẽ có nắng nhẹ trong ngày. Và nhiệt độ trong ngày hôm nay đó là nhiệt độ cao nhất đó là 75 độ và thấp nhất là 54 độ. Bước sang ngày mai, thưa quý vị, bầu trời cũng khá ấm u giống như ngày hôm nay và có nắng nhẹ. Nhiệt độ, tuy nhiên ngày mai sẽ là một cái ngày mà khô ráo, không có mưa. Và sang ngày Chủ nhật thì lại có mưa rào và với nhiệt độ cao nhất là 79, thấp nhất là 66. Sang thứ hai cũng vậy, sẽ là một ngày ẩm ướt, thưa quý vị. Và xin quay trở lại với chú Huy Cương.
Ở Houston thì từ sáng đến giờ đã trời đã mưa rồi và sẽ mưa suốt ngày hôm nay, cơ hội mưa lên đến 100%. Có những lúc mưa rất lớn và có những lúc thì mưa chỉ có rả rích mà thôi. Nhiệt độ hiện tại 70 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 78 và tối nay xuống thấp vào khoảng 68 độ. Ngày mai, ngày mốt thì cũng tương tự như hôm nay, cũng mưa và nhiệt độ thì cũng thế. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hy Lạp, thưa quý khán giả. Hy Lạp đã thực hiện một khoản thanh toán 495 triệu đô la cho quỹ tiền tệ quốc tế mà chúng ta thường gọi tắt là IMF, giảm bớt sự bất định trong những ngày qua và khiến cho các nhà đầu tư nhẹ nhõm. Đây là khoản thanh toán rất là quan trọng, sẽ giúp cho Hy Lạp tiến gần hơn đến việc có được gói cứu trợ quốc tế cuối cùng hay không và ở lại trong khu vực đồng euro. Bộ trưởng Tài chánh các nước khu vực đồng euro năm nay đã đồng ý triển hạn gói cứu nguy tài chánh cho Hy Lạp với điều kiện nước này phải trình bày một kế hoạch cải cách kinh tế hợp lý. Athens vào tuần trước đã đề trình một số biện pháp chống trúng thuế cũng như là gian lận thuế. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp cao gấp đôi so với phần còn lại của các nước ở khu vực đồng euro. Athens đã huy động được 1 tỷ 240 triệu đô la trái phiếu mà chính phủ đã kỳ hạn 6 tháng vào hôm thứ Tư. Họ cũng loan báo đã bán 670 triệu đô la trái phiếu kỳ hạn 3 tháng vào ngày thứ Năm. Cuối tháng này thì Hy Lạp sẽ phải thanh toán lãi suất khoảng nửa tỷ đô la và lùi hạn thanh toán 2 tỷ 570 triệu đô la trái phiếu kỳ hạn 6 và 3 tháng. Từ năm 2010, Hy Lạp đã nhận được hai gói cho vay từ Liên minh châu Âu và IMF tổng cộng hơn 270 tỷ đô la, đổi lại phải áp dụng những biện pháp thắt lưng buộc bụng và cải cách kinh tế sâu rộng. Trong khi đó thì vào ngày thứ hai của chuyến công du ở Nga, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã hội kiến Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Trước đó thì ông Tsipras đã có những buổi gặp gỡ cho Quốc hội Nga và Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow. Ông Tsipras nói rằng Hy Lạp có thể trở thành nước trung gian giúp xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa Moscow và phương Tây về việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và tình hình ở miền đông của Ukraine. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa, và bản tin tiếp theo có liên quan đến tình hình tại Yemen. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi là hãy ngưng chiến để mà trợ giúp nhân đạo. Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4, đã kêu gọi các bên lâm chiến tại Yemen hãy tạm ngưng giao tranh, ít ra là chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, để chuyển được trợ giúp nhân đạo đến các nạn nhân chiến sự. Liên Hiệp Quốc cho rằng là tình hình tại đây đang xấu đi từng giờ một và kêu gọi các bên hãy để ngay lập tức một cái khoảng thời gian cho trợ giúp nhân đạo. Tình hình tại đây, nguồn tin cho biết là người dân đang thiếu thức ăn, nước uống và thuốc men nữa. Và hai chiếc máy bay chở hàng trợ giúp của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và UNICEF đã đáp xuống thủ đô Sanaa vào sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong cái tình hình chiến sự không thuyên giảm này thì cái vấn đề khó khăn đó là chuyển hàng được đến tận tay của dân chúng. Và được biết sáng nay thì máy bay của Liên minh quốc tế mà Ả Rập Xê Út huy động đã oanh tạc xuống các vị trí Houthi ở Sanaa, và mục tiêu bị nhắm đến đó là các cái kho đạn dược. Theo nhân chứng tại chỗ thì cuộc oanh kích đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng AFP đến đi từ Panama City cho biết rằng Tổng thống Barack Obama và ông chủ tịch của Cuba là Raúl Castro sẽ bỏ qua tất cả những bất đồng trong vòng nhiều chục năm qua thời chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Cuba để cùng nói chuyện với nhau trong một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh. Và ông Obama cùng với ông Castro sẽ cùng với 30 vị lãnh đạo của các quốc gia Nam Mỹ cũng như là một số các quốc gia khác sẽ họp ở tại Panama City trong vòng 2 ngày. Và theo lời của Ngoại trưởng John Kerry cũng như là Ngoại trưởng Bruno của Cuba thì đây là một cơ hội lịch sử, cả hai sẽ gặp nhau vào chiều thứ năm tuần tới, và đây cũng là một trong những bước tiến quan trọng để cho Hoa Kỳ và Cuba có thể trở lại những bang giao bình thường. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Quay sang với tin tức liên quan đến Pakistan thì một tòa án tại Pakistan, thưa quý thính giả, đã phóng thích kẻ bị tố cáo là chủ mưu của các cuộc tấn công vào thành phố Mumbai năm 2008 và đã giết chết 166 người. Zakir Rehman Lakhvi là tư lệnh cấp cao của nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba đã căn cứ hoạt động tại Pakistan. Cái giết chết Pakistan cho biết là đương sự đã được phóng thích để chờ tại ngoại hầu tra. Luật sư của Lakhvi nói ông không biết thân chủ của ông sẽ đi đâu bây giờ. Zakir Rehman Lakhvi thoạt tiên đã bị bỏ tù từ tháng 2 năm 2009 khi ông ta và 6 người khác bị buộc tội liên quan đến cuộc tấn công kéo dài suốt 60 tiếng đồng hồ nhắm vào thủ đô thương mại của Ấn Độ vào hồi năm 2008. Lakhvi lần đầu tiên được tại ngoại hầu tra trong một vụ án có liên quan đến các cuộc tấn công vào Mumbai hồi tháng 12, vài ngày sau cuộc tấn công gây nhiều tàn phá đánh vào một ngôi trường ở tại Peshawar, khiến cho 150 người thiệt mạng. Sau khi bị Ấn Độ và các nước khác đả kích kịch liệt, Pakistan đã bắt giữ Lakhvi trước khi ông này thực sự được phóng thích dựa trên đạo luật duy trì trật tự công cộng. Tòa án trung thẩm Islamabad sau đó đã quyết định treo lệnh bắt giữ ông ta, nhưng tòa án tối cao sau đó ra chỉ thị cho hồi phục lệnh này. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bà, bản tin tiếp theo có liên quan đến tình hình trên Biển Đông. Tổng thống Barack Obama đã lo ngại trước cái tình hình đó là Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn tại đây. Và thưa quý vị, công du Jamaica vào ngày 9 tháng 4 là ngày hôm qua đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bày tỏ cái sự quan ngại về những đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Nguyên thủ Hoa Kỳ đã nói như thế này: Trung Quốc không nên lợi dụng là một cái quốc gia to lớn về địa lý, có sức mạnh để áp đặt các đòi hỏi của mình. Ông nhấn mạnh vấn đề tranh chấp cần được giải quyết qua con đường ngoại giao, và việc Philippines hoặc là Việt Nam không rộng lớn như Trung Quốc cũng không có nghĩa là họ sẽ bị đẩy ra ngoài lề. Các phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh là các bức ảnh chụp từ vệ tinh được công bố cho thấy là Trung Quốc đã đẩy mạnh việc bồi đắp bãi đá Vành Khăn và đã xây thêm nhiều cảng trên các bãi đá khác thuộc quần đảo Trường Sa. Đối diện với sự việc này thì Trung Quốc đã tuyên bố rằng là Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa đó. Và được biết là Washington đang theo dõi sát sao các sự kiện này, và Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục kêu gọi tất cả các bên đó là tránh tiến hành các hoạt động gây mất ổn định trong khu vực. Xin mời trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Eden cho biết rằng
nội các của Pakistan vừa mới bầu vào ngày hôm nay, và họ chọn không có đi theo tất cả những đề nghị của Saudi Arabia trong vụ can thiệp bằng quân sự vào Yemen. Và như vậy thì những hy vọng của chính quyền ở bên Saudi với những sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập ở trong vùng sẽ gây khó khăn hơn cho phần Saudi khi mà phải chiến đấu một mình đơn độc để mà chống lại nhóm Hồi giáo quá khích Houthi đã chiếm được một phần lớn đất ở phía bắc của Yemen. Và Saudi Arabia cho biết rằng như vậy thì họ sẽ yêu cầu Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bán thêm những vũ khí như là súng đạn cũng như là một số các phi cơ, và cũng như là tăng cường theo việc huấn luyện các lực lượng của Saudi để họ có thể thi hành tiếp tục những công tác này để giúp chính quyền Yemen. Mà Yemen trước đây cũng là một đồng minh của Hoa Kỳ, với những căn cứ mà Hoa Kỳ đã sử dụng để mà có thể điều khiển các phi cơ không người lái, nhưng mà bây giờ thì đã không còn những căn cứ này, và đây cũng là một trong những địa điểm quan trọng mà Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh của Hoa Kỳ cần phải có. Thưa quý vị, sau một bài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành trân trọng giới thiệu đến quý vị một phương pháp mới, thiết bị ChubaShape làm săn da mặt, săn da bụng, giúp da láng mịn trẻ trung. Điều trị bằng ChubaShape sẽ kích thích cơ thể sản xuất collagen, làm cho da mặt trẻ trung mượt mà, đặc biệt loại bỏ các nếp nhăn hoặc da bị chảy xệ trên khuôn mặt, để da chết nhẹ nhàng, làm săn chắc làn da, trẻ hóa da mặt và cổ. Điều trị bằng ChubaShape giúp da bụng săn chắc, nhất là đối với những phụ nữ lớn tuổi hoặc phụ nữ sau khi sinh, giúp giảm cellulite và những lớp mỡ thừa trên mông đùi cánh tay. Muốn trẻ đẹp giữ mãi tuổi thanh xuân, xin mời đến bác sĩ Trần Bá Thành 817-467-5081
hoặc 682-217-1080 217-1080.
Gặp cô Yên.
Công ty điện tử Nhịp Sống Music, nay với tên là iSingTech, khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015. Với showroom rộng lớn iSingTech, tên trước đây là Nhịp Sống, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sống động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. iSingTech trước đây là Nhịp Sống Music trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Em đi xa lộ 635, khúc đường Denton và Forest Lane, em có thấy dealer Toyota mới không?
Có, em thấy Toyota of Dallas rất mới trên Forest Lane đó anh. Nghe nói hiện nay họ đang có chương trình One Touch rất là hay.
Đúng rồi, Toyota of Dallas là dealer mới, đang tưng bừng Grand Opening. Họ có nhiều chương trình cho người mua xe rất hấp dẫn. Với One Touch, mình mua xe chỉ trong vòng 69 phút nếu có hẹn trước.
Wow, chỉ trong vòng 69 phút mình đã có một chiếc xe tại Toyota of Dallas. Vậy mình tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm tiền khi đi mua xe tại Toyota of Dallas, anh ha.
Xin đừng ngần ngại, hãy gọi lấy hẹn ngay cho anh Norman Nguyễn, Toyota of Dallas. Norman Nguyễn sẽ giúp cho quý vị có được một chiếc xe Toyota thật như ý trong một thời gian ngắn nhất. Điện thoại
214-304-7311.
Còn nữa nè, quý vị nào giới thiệu người đến mua xe với anh Norman Nguyễn sẽ được tặng từ 100 đến 300 đồng. Gọi ngay số điện thoại
214-304-7311, 304-7311.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của âm nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
Crawfish sống 1 đồng 89 cent/pound, tôm lớn 5 đồng 99 cent/pound, ổi 1 đồng 49 cent/pound, xoài thanh ca hiệu Marathon 7 đồng 99 cent/thùng, chuối sứ Thái 89 cent/pound, bí rờ 2 pounds 99 cent, cải làm dưa 69 cent/pound, hành hương 69 cent/pound, nước mắm ba cua 2 đồng 99 cent/chai, cà phê hương trộn 1 đồng 99 cent/hộp, bột gạo 69 cent/bịch.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hướng Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại phần này với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, các bản tin của giới truyền thông Hoa Kỳ tường thuật rằng vào ngày Chủ nhật tới đây, bà Hillary Clinton sẽ chính thức loan báo ý định ra tranh cử để giành chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Các nguồn tin thân cận với kế hoạch của bà Clinton nói với báo chí hôm nay rằng cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ loan báo cuộc vận động để được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức tổng thống qua một băng video phát trực tuyến trên các trang mạng truyền thông xã hội. Các nguồn tin này cho biết thêm là sau đó bà sẽ dừng chân tại các tiểu bang quan trọng bỏ phiếu sớm, kể cả Iowa và New Hampshire. Đây sẽ là cuộc vận động tranh cử tổng thống lần thứ nhì của bà Clinton sau thất bại của bà năm 2008, khi ông Barack Obama được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên của đảng trước khi ông trở thành tổng thống. Lần này thì bà Clinton được coi là ứng cử viên sáng giá nhất, có triển vọng được đảng Dân Chủ đề cử. Một cuộc thăm dò do công ty Gallup thực hiện gần đây cho thấy là 48% những người được khảo sát có ấn tượng tốt về bà Hillary Clinton, mức ủng hộ thấp nhất dành cho bà kể từ năm 2008. 42% những người được khảo sát đưa ra một cách đánh giá bất lợi cho bà. Và nếu đắc cử thì cựu đệ nhất phu nhân Clinton sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Về phía đảng Cộng Hòa thì hai thượng nghị sĩ là Ted Cruz và Rand Paul đã loan báo ý định ra vận động để được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức tổng thống. Và thượng nghị sĩ Marco Rubio được nhiều người dự kiến sẽ nhảy vào cuộc đua với hai ông này. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến tình hình tại Hoa Kỳ đó thì vừa qua Hoa Kỳ đã xác nhận rằng đang triển khai vũ khí tối tân nhất qua châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter vào ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4, khẳng định rằng Hoa Kỳ đang chuyển qua châu Á các loại vũ khí tối tân nhất, trong đó có loại oanh tạc cơ tàng hình và các đơn vị chuyên trách chiến tranh tinh học. Ông này đã được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiếp kiến trước khi mà gặp đồng nhiệm Hàn Quốc là Han Min-kyu. Chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên và tham vọng chiến lược của Trung Quốc cũng là những cái chủ đề mà chính thức được bàn thảo trong lần gặp gỡ lần này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận rằng châu Á là nơi mà Hoa Kỳ đang triển khai các loại vũ khí tối tân và hiệu nghiệm nhất. Các loại chiến đấu cơ, máy bay tàng hình cũng có thể được triển khai trong vùng trên cơ sở luân phiên cũng như là các hệ thống chuyên trách phòng thủ trên mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng là Hàn Quốc là một nơi mà đòi hỏi lực lượng Hoa Kỳ phải có mức phản ứng cao nhất trước các mối đe dọa. Hoa Kỳ đang tăng cường đầu tư vào những phương tiện công nghệ cao, thích ứng với bối cảnh an ninh sôi sục trên bán đảo Triều Tiên. Xin mời chú Huy Cường.
Và cũng như bản tin từ Pentagon, từ Ngũ Giác Đài cho biết rằng với sự việc giảm bớt đi ngân sách trong các năm sắp tới, cũng như là việc giao bớt cho việc nghiên cứu những vũ khí mới cho các cơ sở dân sự, thì một số các vị tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ lo ngại rằng quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ mất lợi thế trên chiến trường, bởi vì bây giờ không thể nào có một loại vũ khí duy nhất ở trên biển hoặc là trên không trung có thể được coi như là làm bá chủ. Mà bây giờ thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều chú trọng đến những kỹ thuật cao để áp dụng vào các phương tiện quân sự, và họ chỉ cần đánh phá hoặc là làm ngưng trệ những hệ thống máy điện tử để mà điều khiển tất cả các loại vũ khí khác, thì những cái loại vũ khí dù cho tối tân đến cách mấy, tàn sát đến cách mấy cũng không có thể nào mà sử dụng được một cách hữu hiệu. Và đó là sự lo ngại mà các nhà quân sự Hoa Kỳ đã đưa ra, và chính trong tướng tư lệnh chuyên môn nghiên cứu về các loại vũ khí trong quân đội Hoa Kỳ cũng cho biết rằng không thế nào mà có thể để Hoa Kỳ bị thụt lùi lại như vậy nếu mà cứ tiếp tục cắt giảm ngân sách như thế này. Đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Dung kính chào quý chú và quý thính giả. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, chính quyền Iraq đã phát giác 12 hố chôn tập thể gần căn cứ quân sự của Mỹ Camp Spicer, tổng cộng có 1.700 xác chết tại thành phố Tikrit. sau khi thành phố này được giải phóng hoàn toàn từ tay nhà nước Hồi giáo ISIS. ISIS đã chiếm đóng trong một thời gian dài. Tất cả thi thể đều đã bị phân hủy, một số thi thể bị trói tay sau lưng. Riêng trong phủ tổng thống tại Tikrit, người ta cũng tìm được vài hố chôn tập thể. Nơi này trở thành trụ sở ISIS sau khi chúng chiếm đóng thành phố. Cảnh tượng ghê gớm đã làm cho một viên chức Iraq nói đó là một cảnh quá đau lòng và cách giết người tập thể này chỉ có thể thực hiện bởi những người có máu lạnh. Gia đình của hàng ngàn nạn nhân xấu số vẫn đang trông ngóng tin tức người thân vì họ chưa bao giờ nhận được tin chính thức là người thân của họ đã chết. Năm ngoái người ta cũng đã phát giác một ngôi mộ tập thể hơn 230 người thuộc bộ tộc Shi'at ở miền đông Syria cũng do ISIS sát hại. ISIS đã gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp vùng lãnh thổ thuộc Iraq và Syria. Nhiều người quá lo sợ cho tánh mạng phải rời bỏ làng quê di cư. Trong mùa tháng tư đen, những tin tức này làm cho người Việt tị nạn rất cảm thông với nỗi thống khổ của người dân Syria và Iraq dưới sự đàn áp dã man của ISIS và không khỏi rơi lệ khi hình dung lại cảnh tượng tương tự đã xảy ra tại Việt Nam vào mùa xuân Mậu Thân 1968 với con số người vô tội bị thảm sát bởi Việt Cộng gấp 3 lần. Đêm giao thừa, nhân lệnh hưu chiến đều đã được cả hai miền chấp nhận, nhưng Việt Cộng gian ác đã không giữ sự cam kết. Thừa giây phút thiêng liêng này đã tấn công vào nhiều tỉnh của miền Nam Việt Nam, nhất là Huế. Sau 25 ngày, quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã phản công kịch liệt và chúng bị đánh bật ra khỏi thành phố Huế. Nhưng sau khi chưa đầy 24 tiếng, những xác chết đã được tìm thấy và những tháng tiếp theo, nhiều hố chôn người tập thể đã được phát giác. Cho đến cuối năm 1969, người ta đếm được khoảng 22 hố tại nhiều nơi như Phú Cát, Phú Vang, Phú Thứ, Gia Hội, Khe Đá Mài, v.v. Tổng số nạn nhân bị Cộng sản sát hại hơn 7.000 người, kể cả gần 2.000 người bị mất tích. Những người thoát chết thì hoặc thân thể bị thương hoặc bị chấn động tâm thần cho đến suốt cuộc đời. Mỗi hố có hàng trăm nạn nhân bị chôn tập thể, nhiều người bị trói chung với nhau bằng dây điện, họ bị đâm bằng lưỡi lê, bị đánh bằng cuốc vào sọ, bị bắn bằng súng hay là bị chôn sống. Tại Khe Đá Mài, xác chết nằm dưới khe nên thịt thối rữa lại bị nước cuốn trôi, chỉ còn sọ và xương lẫn lộn. Nhân chứng còn sống sót cho biết họ bị Việt Cộng bắt buộc phải tự tay đào hố, rồi người nọ tự đập người kia bằng lưỡi cuốc từ phía sau đầu. Đây là một tội ác tày trời của Đảng Cộng sản, chứng cứ rành rành. Nhiều thi thể đã được cải táng tại núi Ba Vành và tại núi Ngự Bình vào tháng 10 năm 1969, có dựng bia đá đàng hoàng. Nhưng sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam xong, chúng đã xóa tan các di tích đó để phi tang. Những tên tội đồ của Việt Nam nói chung và dân Huế nói riêng là Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân cũng đều chối tội. Thế nhưng mỗi năm họ lại tổ chức ăn mừng cái gọi là Tổng tấn công Mậu Thân. Biện minh của họ là giết lầm hơn tha lầm và chỉ là sai sót chiến thuật. Còn Hoàng Phủ Ngọc Tường, rõ ràng mấy năm trước đây hắn đã ngang nhiên khẳng định những người bị giết hoàn toàn đáng chết vì là ngụy. Đã 48 năm của cuộc thảm sát Tết Mậu Thân và 40 năm Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, tội ác của chúng vẫn tiếp diễn với chính sách vô luân thường, vô đạo lý. Chúng cướp bóc máu xương của chính đồng bào cùng màu da cùng chủng tộc để biết bao nhiêu gia đình phải ly tán, kẻ bị sát hại, bị bỏ tù oan, người thì hoảng sợ phải trốn sang các nước láng giềng. Và cũng như bọn khủng bố Hồi giáo, ai chống cự thì chúng đều giết một cách dã man. Với Cộng sản cũng vậy, ai chống lại chủ nghĩa độc tài là chúng thủ tiêu bằng cách này hay bằng cách khác. Chỉ khác nhau là hiện tại chúng không có chiến dịch tắm máu như ISIS hoặc không còn giết người hàng loạt như vụ thảm sát Mậu Thân. Mà bắt đầu từ sau ngày 30 tháng 4, chúng giết người một cách âm thầm hơn, dai dẳng hơn, đau đớn hơn và chắc chắn hơn. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều, những tên ác ôn như Nguyễn Đắc Xuân, dầu nay có trở thành một nhà văn hóa hay học giả thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Sẽ có ngày phán xét những vết nhơ mà Đảng Cộng sản đã để lại trong lịch sử Việt Nam. Những tên tội đồ Tết Mậu Thân và những tên tội đồ hiện tại như Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang. Tay họ đã vấy máu đồng bào thì phải đền tội. Trước khi đền tội trước tòa án của loài người, chúng đã đang đã đền tội với lương tâm như Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thú nhận. Những chiều bến ngự dâng mưa, chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi. Tôi ra mở cửa đón người, chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang. Tiếng gió thổi lạnh lùng ngoài hành lang chính là hồn oan của dân chúng ba miền Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.